Như vậy thì khá cao căng. Những người tốt chống đối với người xấu. Chuyện xung đột xảy ra ở trong thế giới chúng ta, quý vị nghĩ bắt nguồn từ đâu? Có phải bắt nguồn trong bản thân của chúng ta không? Hay là bắt nguồn ở trong những người mà không tốt đã xảy ra, đã sinh ra trong thời đại chúng ta đang sống? Tại sao Hitler để tìm cách thủ tiêu 6 triệu dân Do Thái? Tại sao Napoleon muốn làm bá chủ toàn cầu? Tại sao vua Lê Charlemagne muốn làm bá chủ toàn cầu thương mại xem? Tại vì thiện ác đấu tranh đã xảy ra ở trên trái đất này. Tối hôm nay chúng ta sẽ tìm thấy cái nguồn gốc của thiện ác. Chúng ta sẽ tìm thấy tại sao mà ác xảy ra ở trong một thế giới mà đấng tạo hóa đã tạo nên một cách hoàn hảo. Quý vị nhớ xưa chúng ta đã nghe nhiều về đề tài thiên sứ. Quý vị nghe thiên sứ không? Chữ thiên sứ từ đâu ra? Phải loài người sáng tạo ra không? Hay là báo chí viết ra? Thưa mọi người, thiên sứ không phải bắt nguồn ở trong loài người suy nghĩ ra hay loài người sáng tác ra. Thiên sứ là bắt nguồn ở trong cuốn kinh thánh mà ta đang cầm đây. Không có nơi nào mà nó bắt nguồn về thiên sứ giống như là cuốn kinh thánh. Tuy rằng chỉ mới khoảng chừng 20-30 năm nay thiên sứ đã trở lại và mọi người nghiên cứu, mọi người thích thiên sứ. Tại vì thiên sứ che chở chúng ta, thiên sứ bảo vệ chúng ta, thiên sứ dẫn dắt chúng ta. Nhưng mà hơn nữa, thiên sứ có một điều rất quan trọng mà ngày hôm nay chúng ta nghe về quỷ sứ. Quỷ sứ và thiên sứ có liên quan với nhau. Và chúng ta tối hôm nay thấy ở trong cuốn kinh thánh này, tôi không có trích dẫn ở trong cuốn sách hay hoặc là những các nhà luân lý, nhưng mà chỉ ở trong cuốn kinh thánh này cho chúng ta đề cập. Đề tài thiên sứ là một đề tài hết trở lại ở trong hiện đại của chúng ta. Chúng ta thấy ai cũng nói về thiên sứ. Và những tạp chí ngày hôm nay ở trong tờ báo Life Magazine, Time Magazine, những tạp báo Newsweek đã xảy ra điều viết về thiên sứ. Quý vị còn thấy nữ trang, quý vị bây giờ thấy nữ trang thiên sứ không? Cũng có không? Nữ trang thiên sứ, rồi cái chuyện cũng nói về thiên sứ, rồi tất cả đồ đạc cũng in thiên sứ, tất cả. Và không chỉ vậy nữa, chúng ta đang sống gần thành phố Los Angeles, chúng ta đang sống tại ở Hollywood, họ đã ra một những cuộn phim tại trên đài CBS nói về Touch và The Angel. Quý vị thấy không? Ngày hôm nay quý vị để ý những cuộn phim mà chúng ta thấy đều đề cập đến thiên sứ. Thiên sứ cứu một người chết ra khỏi xác thể này. Đó đều gặp đến thiên sứ. Thiên sứ dẫn dắt những người xấu trở thành người tốt. Ai cũng đề cập đến thiên sứ ngày hôm nay. Chính ông Frank Peretti cũng viết về cuốn sách và bán cho càng hàng triệu người đã đọc cuốn sách này để tìm nguồn của thiên sứ. Nhưng mà vài điều trong đó tôi không đồng ý, nhưng cho nên tôi mới trở lại cuốn kinh thánh. Tại vì không có ai biết về cái nguồn gốc thiên sứ. Tại vì thiên sứ nó xảy ra trước khi tạo thiên lập địa. Nếu mà loài người mà biết về thiên sứ chắc chắn không biết. Tại vì loài người chưa có mặt đó khi thiên sứ đã được sáng lập. Cho nên thiên sứ đã làm cái gì? Thiên sứ có nghĩa là gì? Là rao truyền sứ mệnh. Thiên sứ có nghĩa là rao truyền. Đôi khi chúng ta thấy thiên sứ là bảo vệ chúng ta, thiên sứ dẫn dắt. Nhưng mà thiên sứ rất quan trọng, chúng ta thấy ở trong cuốn kinh thánh, nhất là trong sách Giải Huyền, trong sách cuối cùng của kinh thánh đều đề cập đến rao truyền sứ mệnh, báo tin trước chuyện gì xảy ra. Nếu mà năm tới tại LA bị động đất thì thiên sứ muốn báo tin chúng ta biết. Đó là cái ý của thiên sứ. Tôi nói hiểu thầy, quý vị đừng có tin năm tới nha. Tôi không phải là người nói tiên tri, cho nên quý vị đừng có tin điều đó. Tại vì không có ai có thể nói tiên tri được không? Hôm qua chúng ta đã tìm thấy không có ai biết được lời tiên tri ngày mai như thế nào, chỉ có ai? Chỉ có Đức Chúa Trời. Cho nên từng vừa hôm qua tôi có đề cập, quý vị nếu mà không có mặt ở đây thì tôi có đề cập đừng có đi tới xem những nhà thầy bói, nhà chiêm tinh. Tại vì họ sẽ không biết tương lai, họ cứ đoán thôi. Cho nên quý vị cứ trở lại kinh thánh. Quý vị muốn biết tử vi của mình, muốn biết tương lai của mình như thế nào, muốn trạng thế như thế nào, quý vị trở lại cuốn sách này. Cuốn sách này đã viết trước khi chúng ta sanh, trước khi tạo thiên lập địa. Cho nên chúng ta biết rõ ràng chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên kinh thánh bày tỏ chúng ta thiện ác đấu tranh. Thiện ác đấu tranh thì chúng ta biết cái nguồn gốc tại sao mà có ác xảy ra. Khi xưa, trước khi có loài người, trước khi có mặt trăng mặt trời, trước khi có thú vật, trước khi có bông hoa, trước khi có núi non, thì ở trên trời thì xa xa chưa. Không phải tôi nói về vấn đề một cuộn phim Star Wars nha, cuộn phim mà báo đời xung đột ở trên trời, chiến tranh ở trên trời. Tôi nói về một cuộc xung đột xảy ra ở trên trời rất xa, thưa mọi chị em. Đó là khi Đức Chúa Trời đã tạo nên một vị thiên sứ, và khi xung đột nó xảy ra ở trên trời, trước khi chúng ta mới hiểu được chiến tranh trên đất này, chúng ta cần phải hiểu tại sao
chiến tranh ở trên trời.
Chúng ta không có thể hiểu tại sao bệnh tật ở dưới đất này, cho nên khi chúng ta hiểu tại sao mà sự tự cao tự hào ở trên trời, chúng ta không có hiểu biết tại sao mà trên trời này có những cái sự xung đột lẫn nhau, cho đến khi chúng ta hiểu biết sự xung đột nó xảy ra trên trời như thế nào, chúng ta có thể giải quyết ngày hôm nay. Chúng ta có thể biết bí quyết sự sống của chúng ta ở đây hạnh phúc như thế nào nếu mà chúng ta tìm hiểu tại sao có chuyện ngã cao cành thương bà chị em. Cho nên tối hôm nay chúng ta muốn tìm cái nguồn gốc của điều ác đã gây sự chiến tranh, để gây sự bạo động, để gây sự bệnh tật, thì chúng ta hãy tìm kiếm chuyện gì đã xảy ra từ xa xa ngàn ngàn năm xưa ở trong sách Khải Huyền cho chúng ta biết điều này. Khải Huyền đoạn 12 câu số 7 nói rằng bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời, Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại. Tiếp theo Khải Huyền đoạn 12 câu 8 nói rằng xong chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời. Chuyện đó đã xảy ra, và Khải Huyền đoạn 12 câu 9 nói rằng con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ, và Satan dỗ dành cả thiên hạ. Quý vị thân, dỗ dành cả thiên hạ chứ không phải dỗ dành của mình tôi hay là mình ông hay là quỳnh ta, tất cả mọi người bị dỗ dành ở trên trái đất này, và nó xuống lại bị quăng xuống đất, và các khi nó cũng bị quăng xuống với nó xuống bà chị em. Đây là những câu kinh thánh rất quan trọng mà Thượng Đế cho chúng ta biết là chiến tranh đã xảy ra ở trên trời xưa kia. Chiến tranh đã xảy ra ở trên trời khi mà Lucifer là một thiên sứ mà Ngài đã sáng tạo ra cách đẹp đẽ, mà vì chống lại Đức Chúa Trời, chống lại vua của các vua, chúa của các chúa, mà bị thua và bị quăng xuống tại ở trên trái đất này, mà một phần ba thiên sứ của nó bị quăng xuống vì chống lại chủ nghĩa của Đức Chúa Trời. Thưa bà chị em, ngày hôm nay biết bao nhiêu sự bạo động xảy ra, sự chống lại những thẩm quyền. Tại vì ngày xưa đã có một vị thiên sứ tên là Lucifer đã chống lại chủ quyền. Cho nên tại sao chúng ta thấy chiến tranh? Tại sao có chiến tranh sinh ra trên thiên đàng? Quý vị thấy cái lạ lùng không? Thiên đàng ai cũng nghe đến, thiên đàng hay là niết bàn ai cũng nghe đến là một nơi rất yên tĩnh, một nơi vui vẻ, không có sự chiến tranh hay là chết chóc. Nhưng mà chúng ta đã nghe thấy rằng, chúng ta nói rằng chiến tranh đã xảy ra trên trời. Con rồng này là ai? Mà con rồng đến từ đâu? Chúng ta hãy dỡ trong càng càng những càng trong kinh thánh để tìm hiểu con rồng đó là ai, con rồng đã đến từ đâu, mà con rồng hiện ngày hôm nay có mặt ở trên thế giới này hay không. Tôi không phải nói là con rồng mà chúng ta nghe đến ở bên Trung Hoa. Ở đây con rồng đây là con rồng khác mà Chúa đã đề cập đến chương bà chị em. Cho nên đôi khi chúng ta nghiên cứu những con kinh thánh hay là nghiên cứu những cái biểu tượng ở trong con kinh thánh, chúng ta nghĩ rằng là con rồng là ở bên miền Trung Quốc. Xin bà chị em, con rồng này nó xảy ra trước khi tạo thiên lập địa, trước khi có nước Trung Quốc, trước khi có chúng ta, thì không có thể nào mà đề cập tới nước Trung Quốc phải không bà chị em? Cho nên cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Thượng Đế, chúng ta sẽ tìm hiểu con rồng đó đến từ đâu. Ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 28 câu 12 chúng ta biết như thế này: Chúa Giê-hô-va phán như vậy, ngươi nói về Lucifer, nói về thiên sứ mà Ngài đã tạo, ngươi gồm đủ tất cả đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp, trọn vẹn. Và kế đến chúng ta thấy là ngươi là một cherubim được sức dầu đương che phủ ta, ta đã được lập ngươi. Đây là nói Chúa lập ra thiên sứ. Và kế tiếp chúng ta thấy Ê-xê-chiên đoạn 28 câu 15 nói rằng đường lối ngươi trọn vẹn, từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong người. Thương mại xem, Chúa dựng nên tất cả mọi sự là trọn vẹn, thánh thiện, chứ không có gì mà xấu xa, không có gì mà gian ác. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Lucifer đã có tâm lòng gian ác. Tâm lòng gian ác là gì? Ở trong kinh thánh kế tiếp chúng ta sẽ thấy lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi và sự vinh hiển của ngươi, làm cho ngươi làm hư khôn ngoan của mình. Có phải khi mà chúng ta kiêu ngạo chúng ta hư khôn ngoan của mình không? Chúng ta hấp tấp dục tốc thì gì? Bắt đạt. Chúng ta tự lực của mình, chúng ta thấy sự khôn ngoan mình giỏi hơn những người khác, làm cho chúng ta đề cao năng khiếu của mình, đề cao sức mạnh của mình, đề cao bản thân của mình. Thương mại chị em, đây là tấm lòng của một vị siêu sứ được trọn vẹn mà ngày hôm nay được kiêu ngạo, cho nên nó tranh chiến cùng về Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn biết là sách Ê-sai chúng ta biết rằng đoạn 14 câu 12 nói rằng hỡi sao mai nói về Lucifer. Lucifer, tôi dùng chữ Lucifer, quý vị có thường nghe chữ Lucifer không? đó là chúng ta dùng cái chữ mà tiếng Anh từ tiếng Hy Lạp, nhưng mà muốn dịch ra đó là sao mai, một thiên sứ sao sáng, một thiên sứ đẹp nhất ở trên thiên đàng. Sao mai con trai sự sáng, sáng sớm kia sao ngươi từ trời xa xuống, ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao trên trời. Rồi ta làm gì nữa? Ta sẽ ngồi trên núi hội về cùng phương Bắc. Khi sự chiến tranh ở trên trời xảy ra, Satan và các chiếu của nó bị quăng xuống đất, và nó cũng vẫn đấm ngực của rằng ta sẽ trở lên trời, ta sẽ giúp ngôi của Đức Chúa Trời ra, ta sẽ ngồi trên đó phải cai trị cho vũ trụ. Chúng ta xem, đó là lòng kiêu ngạo. Cho nên nếu mà một người ngày hôm nay mà có lòng kiêu ngạo, quý vị nhớ đến cái nguồn gốc của lòng kiêu ngạo là từ ai? Từ Satan, từ Lucifer. Ta lên trên cao, những đám mây làm ra mình bằng đấng rất cao, đó nói về Đức Chúa Trời. Cho nên ba điều mà chúng ta thấy Lucifer ham muốn là như thế này. Điều thứ nhất, chúng ta thấy ngôi vị cao nhất, ông mang ham muốn cái ngôi vị cao nhất mà muốn đạt được. Quý vị biết không, Đức Chúa Trời Thượng Đế tạo nên Lucifer, đặt Lucifer là cao nhất trên tất cả các thiên sứ, chỉ có thua ai vương, thua Đức Chúa Trời một mặt mà thôi. Nhưng mà Lucifer không muốn nữa, muốn cao hơn nữa. Đôi khi con người của chúng ta không có thỏa mãn trong cuộc sống, chúng ta đi làm chúng ta muốn lương cao hơn nữa. Chúng ta có thể mới vô làm mà chúng ta muốn lương cao hơn những người làm 10 năm, hay là những người là mới chức, mới lương, mới có một chức này mà muốn làm chủ hãng, muốn làm sếp thương mại cho em. Đôi khi trong lòng chúng ta không có bao giờ mà chấm dứt. Đó là cái lòng ham muốn Satan, không bao giờ mà muốn lên ngay chỗ của mình, muốn cao hơn nữa. Và điều thứ hai chúng ta mới rằng là ngồi trên ngôi của vua. Lucifer muốn ngồi trên ngôi của vua, muốn quyết định tất cả mọi sự. Và điều thứ ba, cái sự ham muốn của Lucifer là thống trị cả vũ trụ, là cầm quyền tất cả vũ trụ, muốn điều khiển tất cả vũ trụ. Cho nên ngày hôm nay thì ngác đấu tranh đã xảy ra. Ngày hôm nay tại sao xung đột xảy ra? Ngày hôm nay tại sao chiến tranh xảy ra? Tại sao ngày hôm nay bạo động học đường xảy ra? Tại vì thiên ác đấu tranh đã xưa kia đã xảy ra. Mà chỉ có giải quyết cuối cùng mà chúng ta thấy là tình yêu thương, phải không? Tình yêu thương có thể giải quyết. Cái sự chiến tranh xảy ra chúng ta cũng có thể giải quyết bằng cách mà xây bom đạn, hay là tạo chế bom đạn mạnh hơn để chiến tranh hơn. Mình muốn càng ngày mạnh hơn nữa không? Chúng ta dùng tình yêu thương để giải quyết. Nếu vợ chồng cãi lại với nhau, chúng ta không phải la lớn tiếng hơn nữa không để thắng hơn, không, chúng ta nói nhỏ nhẹ, chúng ta đem tình yêu thương chúng ta ra, phải không? Đó là giải quyết tất cả vấn đề, giải quyết những sự xung đột trong gia đình, giải quyết giữa cha mẹ và con cái. Thương mại cho em, tôi có thăm một cái gia đình rất tội nghiệp, và một người con một sống đời sống bê tha, nhưng mà người cha lúc nào gặp người con cũng la lắng, nói tại sao mày đi chơi quá trời, tại sao mày làm cái điều này, tại sao mày không lo học, tại sao mày làm những điều đó. Nhưng mà người mẹ khác thì mẹ nói ô con ơi, con hãy trở về, mẹ thương yêu con, thương mại cho em. Đã xảy ra biết bao nhiêu gia đình ở trên thế gian này không mà cho em. Đôi khi chúng ta hãy thương cái tình yêu thương của người mẹ. Người mẹ lấy lời êm dịu giống như Đức Chúa Trời đem con cái của mình trở về, thương yêu chồng mình, thương yêu vợ mình, xin lỗi, thương yêu tất cả con cái. Thưa bạn, tình yêu thương để giải quyết. Cho nên trong một văn đoạn 4 câu 7 chúng ta thấy rằng sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu thì sanh ra bởi Đức Chúa Trời. Thưa bạn chị em, nếu chúng ta yêu thì chúng ta thuộc về Thượng Đế, chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Và trong một văn đoạn 4 câu 10 nói rằng này, sự yêu thương ở tại đây ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời như Ngài đã yêu chúng ta. Trước khi quý vị yêu Thượng Đế, trước khi quý vị yêu Đức Chúa Trời, Ngài yêu chúng ta. Ngài đã đi một bước chúng ta. Đôi khi tình yêu thương là gì? Là một người kia hay là một đối phương phải đi một bước trước mới tạo ra tình yêu thương. Chúng ta không có thể chờ đợi hai vợ chồng cãi lộn nhau, không có thể chờ đợi cái người kia nhường nhịn. Chúng ta hãy bước đi một bước trước giống như Đức Chúa Trời, phải không? Chúng ta nhường nhịn cho nhau, chúng ta yêu thương lẫn nhau. Đó là Đức Chúa Trời nói rằng một văn đoạn 48 nói Đức Chúa Trời là sự gì? Là sự yêu thương. Cho nên ai nói Đức Chúa Trời, ô Đức Chúa Trời muốn tìm cách mà tiêu diệt loài người, muốn tìm cách mà giáng thiên tai xuống chúng ta, muốn tìm cách mà làm chúng ta hại chúng ta, những thiên tai xảy ra động đất hay là bão tố, chúng ta nghĩ là ô Đức Chúa Trời tạo nên, hay là đánh trên cao tạo nên, hay là Phật giáng những điều đó cho chúng ta. Thương mại cho em, không phải điều đó. Vì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là gì? Là sự yêu thương. Tình yêu thương là duy nhất. Quý vị không, tình yêu thương là nền tảng gì? Là nền tảng chính thể của Đức Chúa Trời. Tất cả điều mà chúng ta nghe là nền tảng của tình yêu thương. Đức Chúa Trời không có bắt chúng ta theo Ngài. Đức Chúa Trời không có bắt Lucifer theo Ngài. Nhưng mà Đức Chúa Trời đem tình yêu thương để kéo những người đối nghịch cùng với Ngài trở về cùng với Ngài, thưa bà chị em. Cho nên nền bản là tình yêu thương, nền tảng là tình yêu thương. Cho nên ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 28, thì chúng ta thấy rằng Ê-xê-chiên đoạn 28 câu số 6 nói rằng: vì lòng ngươi tự cao lên bằng lòng Đức Chúa Trời, cho nên Lucifer tìm cách muốn tự cao và muốn đặt những câu hỏi này vào lòng của các vị thiên sứ khác như thế này. Lucifer chắn vắng Đức Chúa Trời, Lucifer chắn vắng sự công bình của Đức Chúa Trời, thắc mắc Đức Chúa Trời không có công bình. Lucifer mới tự cao lên một tí, là Đức Chúa Trời tìm cách mà gây ra chiến tranh và đuổi Lucifer ra khỏi chiến đàng. Lucifer nói Đức Chúa Trời không công bình. Lucifer nói rằng các thiên sứ khác, Lucifer không có công bình, phải không? Lucifer chắn vắng Đức Chúa Trời ở cả trên chiến đàng, nhưng mà Ngài đuổi Lucifer xuống. Lucifer nhìn Chúa với cặp mắt giống như là kẻ đối địch. Thưa bà chị em, ai đúng hay ai sai trong ngày hôm nay? Tôi có một ví dụ. Nếu mà chúng ta thấy một ví dụ, một người chủ hãng để mướn một số nhân viên làm việc, rồi một nhân viên kia không thích một người chủ hãng đó, nói là một người chủ này bắt tôi làm việc nhiều quá, trả lương ít quá, hay làm cực quá, thương mại cho em, rồi mới chỉ trích chung với chủ hãng, rồi viết lá thư nói rằng muốn đình công rồi làm tất cả mọi điều. Xong rồi quý vị nghĩ sao? Nếu mà chủ hãng đuổi một nhân viên đó đó, thì quý vị nghĩ những nhân viên khác nghĩ sao về cái người chủ hãng đó? Nó đúng rồi, cái người nó đúng, chủ hãng độc tài thiệt, bắt mình làm nhiều thiệt, đuổi mình khỏi hãng, rồi hạ lương của mình làm những cái điều ác không, phải không? Thưa bà chị em, cho nên Đức Chúa Trời không có thể mà tiêu diệt Satan. Có nhiều người thắc mắc tại sao mà Chúa không có tiêu diệt những điều ác trên trần gian này. Chúa không có tiêu diệt, Chúa dùng những phương pháp khác, là phương pháp gì hồi nãy tôi mới nói, tình yêu gì? Tình yêu thương để giải quyết vấn đề. Thì con cái của chúng ta bị lạc lối, chúng ta không có thể đuổi ra khỏi nhà, phải không? Nếu người vợ làm điều gì sai trong trận gia đình, chúng ta không có thể đuổi người vợ ra. Hay là người chồng ở ngoại tình, chúng ta không có thể đuổi người chồng ra. Đức Chúa Trời dùng tình yêu thương để giải quyết tất cả mọi điều ở trên trần gian này, thưa bà xem. Làm sao Đức Chúa Trời để đối phó với sự thách thức của Satan? Làm sao Đức Chúa Trời có thể đối phó? Chúng ta nhớ lại ở trong sách Khải Huyền như thế này, đoạn 12:9: con rồng lớn kia bị quăng xuống, con rồng này là con rồng xưa kia là Lucifer bị quăng xuống, tức là con rắn xưa. Con rắn xưa quý vị còn nhớ, con rắn tại ở vườn Eden bị gọi là ma quỷ và Satan là Satan dỗ dành tất cả thiên hạ, ông bà chị em. Trong đó có tôi, trong có quý vị, và ngày hôm nay cũng vẫn còn dỗ dành chúng ta, chứ không phải dỗ dành Adam và Eva mà thôi. Và nó bị quăng xuống đất, các chiến nó bị quăng xuống với nó. Cho nên ngày hôm nay thật sự Satan Lucifer có hiện diện ở trên mặt đất này. Thưa bà chị em, đôi khi chúng ta thách thức Kinh Thánh là tôi không thấy cho nên tôi không tin. Làm sao có Satan? Thưa bà chị em, chúng ta hãy tin lời Chúa. Tại vì nếu sự độc ác xảy ra trên trần gian này là phải có một người nào cám dỗ. Satan nó xảy ra và cám dỗ tất cả mọi người, tất cả thiên hạ trên trần gian này. Trái đất chúng ta tại sao phải bị dính líu trong cuộc chiến như thế nào? Tại sao mà trái đất của chúng ta đang sống phải dính líu những gì mà chiến tranh ở trên đời? Có phải là có đó công bằng không? Satan nó làm điều ác, Chúa đã giải quyết đi, đừng có thả Satan xuống đây, đừng có thấy Satan xuống trần gian này. Tại sao mà Chúa xây một cái trái đất này giống như một cái chỗ mà để đẩy những cái điều ác xuống đây? Cho nên chúng con phạm tội. Thưa bà chị em, chúng ta phạm tội vì chúng ta bị cám dỗ, nhưng mà chúng ta có cái năng lực bởi Đức Chúa Trời để không có phạm tội. Thưa bà chị em, cho nên xuống đây Satan mới dùng những gì năng lực của mình có để cám dỗ loài người, để chi? Để chỉ lại Đức Chúa Trời, nó thấy không? Đâu có ai muốn theo Đức Chúa Trời. Chính nhân loại mà Ngài đã tạo nên cũng không có theo của Ngài nữa, vì Ngài độc đoán qua. Thưa bà chị em, chúng ta hãy dùng tình yêu thương hôm nay để tìm hiểu tại sao mà Ngài đã giải quyết vấn đề này. Quý vị còn nhớ ông tạo thiên lập địa? Tạo thiên lập địa đã xảy ra 6.000 năm trước, chứ không phải 6 triệu năm trước nha. Tôi là những quý vị muốn tìm hiểu thêm có thể gặp tôi. 6.000 năm trước Ngài đã tạo nên thế gian này. Một sự đẹp đẽ, loài người không có bao giờ bệnh tật, thú ngoài rừng vui chơi, bông hoa nảy nở, cây ra trái, đồi núi rất đẹp đẽ, quý vị thấy thì giống như là trên nước thiên đàng quý vị, nếu mà đi cắm trại hay đi ra thiên nhiên quý vị thấy đẹp vô cùng phải không? Tâm tư rất đẹp đẽ. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra? Tại giữa vườn Eden, Chúa mới dặn rằng các ngươi có thể ăn tất cả hoa quả, các ngươi có tất cả mọi sự mà ta đã tạo nên tôi, nhưng mà cái trái giữa vườn này, cái trái giữa vườn, các ngươi không đến ăn trái cấm đó, đừng có tới rời trái đó nữa, đừng có ngó trái đó nữa. Mà chuyện gì xảy ra? Thưa bà chị em quý vị cùng nhớ cái câu chuyện của ông Adam và bà Eva đã ghi chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3, thì chúng ta thấy rằng là trong lúc đó bà Eva đi một mình, đi một mình nguy hiểm lắm thân bà chị em. Cho nên quý vị đã có hai mình rồi, hãy nên nhận diện hai mình, đừng có bao giờ đi một mình. Phải đi một mình dễ bị cám dỗ. Thưa bà chị em, trong Sáng Thế Ký nói rằng, đoạn 3 câu số 4 nói rằng, Satan nói rằng ngươi chẳng chết đâu. Đức Chúa Trời nói rằng một mai ngươi ăn cái cấm này thì ngươi sẽ gì? Sẽ chết. Satan nói rằng một mai ngươi ăn cái cấm này thì ngươi sẽ không chết đâu. Thưa bà chị em, Chúa nói sẽ chết. Satan nói không chết. Chúa nói làm điều thiện. Satan nói hãy cứ làm điều đó. Chúa nói hãy làm điều đúng. Satan nói làm điều sai. Chúa mãi trên lúc nào Satan muốn đi nghịch lại cùng đấng Đức Chúa Trời thôi, không mãi trên nghịch cùng cái thượng đấy. Nhưng mà vì bại va đi một mình, vì một mình dễ bị cám dỗ lắm, cho nên chuyện gì xảy ra trong câu kế tiếp? Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình mở ra như Đức Chúa Trời. Satan Lucifer gieo một cái điều kiêu ngạo trong lòng của con người. Đó là lần đầu tiên gieo điều kiêu ngạo đó. Ô, Đức Chúa Trời bắt chúng ta, cấm chúng ta ăn như vậy, có nghĩa là chúng ta không có thể lớn lên bằng Đức Chúa Trời phải không? Ô, tôi muốn làm gần bằng Đức Chúa Trời, tôi muốn cao hơn Đức Chúa Trời nữa. Thôi chúng ta hái ăn cái cấm này ăn đi. Lúc mà bà Eva ăn cái cấm này rồi, ô, mới thấy rằng người mình lõa lầu, người mình phạm tội, cho nên làm điều gì đó. Bắt đầu mới đưa cái trái này cho chồng của mình ăn nữa. Rồi chồng của mình mới cũng mừng đi, cái chuyện kêu đạo cũng muốn ăn nữa. Ô, rồi hai người ăn luôn. Rồi bắt đầu ăn xong rồi chuyện gì xảy ra chứ mà chị em? Bắt đầu lòng mình bắt đầu mới lên nó, ô mình thấy mình tội lỗi quá rồi chứ mà chị em. Đôi khi chúng ta thấy một người kia đã phạm tội thì chúng ta đừng có đi theo. Nếu một người vợ làm gì sai chúng ta không có bắt chước theo. Nếu mà ai mà rủ mình đi Las Vegas, mình có bắt chước đi theo Las Vegas không? Một điều phạm tội rồi chúng ta không đi thêm nữa. Thưa bà chị em, Chúa đã dạy chúng ta rằng đừng có đi theo con đường phạm tội đó. Rồi khi một mai họ đã ăn cái cấm rồi chuyện gì xảy ra? Một mai họ đã làm điều sai rồi chuyện gì xảy ra? Cả bầu trời đều đen tối, bông hoa bắt đầu tàn héo, những trái cây đẹp đẽ bắt đầu hôi thối, con người trở thành bệnh tật, tất cả điều gì họ thấy xấu ra, bông lá bắt đầu rụng. Lúc đó Adam và Eva bắt đầu mới chảy nước mắt. Chảy nước mắt. Những điều gì mà làm sai đã gây những hậu quả. Quý vị để ý nha, đôi khi những điều chúng ta làm sai chúng ta gây những hậu quả. Cha mẹ mà làm sai thì gây hậu quả đến con cháu phải không? Satan đã cám dỗ loài người để đem biết bao nhiêu hậu quả đã xảy ra. Mà ngày hôm nay chúng ta thắc mắc sự đau khổ ở đâu? Tan thương tại sao đã xảy ra? Thưa bà xem, tại sao có những người bệnh tật đã xảy ra ở trên trần gian này? Tại sao chết chóc đã xảy ra? Tại sao những người có vô nhà thương? Tại sao bạo động xảy ra những trường trung học? Họ đã chết chóc. Tại sao chúng ta phải đi dự những đám tang? Chúng ta phải khắc mắc tại sao người cháu của mình mới còn nhỏ quá hay chết sớm quá? Cái sự khắc mắc đã xảy ra trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, khắc mắc đã xảy ra trong mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Thiên á, tại sao phải đấu tranh? Tại sao con của tôi phải gặp ra cái sự khó khăn này? Tại sao tôi là một người tốt? Tại sao mà trước trước đến dịch đầu của tôi? Tại sao tôi gặp hoạn nạn liên miên mà những người gian dối mà họ không bao giờ gặp hoạn nạn? À, thưa bà chị em, hậu quả của tội lỗi là gì? Hậu quả tội lỗi là bất ổn trong gia đình, bất ổn trong hạt xã hội, sợ hãi và đau thương và chết chóc xảy ra ở trong gia đình của chúng ta, xảy ra trong xã hội chúng ta, xảy ra trong quốc gia của chúng ta. Thưa bà chị em, tôi có những đề tài kế tiếp. Rồi đó, tại sao mà tội lỗi xảy ra? Giải pháp để tìm cách giải quyết tội lỗi như thế nào? Tại vì ngày hôm nay chúng ta không có theo những luật lệ gì cả. Chúng ta muốn làm gì chúng ta làm. Không có luật lệ trong xã hội gì. Ai muốn cướp bóc thì cướp bóc. Ai muốn làm những điều gì ác thì làm gì ác. Quý vị biết không? Ngày hôm nay không có đủ nhà tù để có thể mà kiềm chế những người phạm tội nữa. Họ ở trong đó 1-2 năm xong rồi họ không có chỗ nữa, bây giờ không có tiền nữa. Bắt đầu họ cho ra thương mại cho em, ngày hôm nay chúng ta không có còn luân lý xu đời ở trong nước Mỹ này. Chính tổng thống chúng ta có thể phạm tội. Tôi không phải nói những điều đó, xin chị tổng thống Clinton. Nhưng chúng ta càng cầu nguyện cho những người lãnh đạo quốc gia của chúng ta, càng cầu nguyện cho cả những người lãnh đạo tôn giáo của chúng ta. Vì đôi khi những nhà lãnh đạo đó để đi xuống một con đường hướng tối tăm và kéo chúng ta xuống nữa thương mại kia. Cho nên chúng ta hãy chẳng hạn tội lỗi đã đem những sự hậu quả này đến chúng ta. Chúng ta hãy tìm cách mà giải quyết tội lỗi này. 2-3 bài giảng kế tiếp tôi sẽ nói về cái phương pháp để làm sao giải quyết vấn đề tội lỗi trong thế gian này. Kế tiếp chúng ta thấy là ai chịu trách nhiệm? Ai chịu trách nhiệm? Trong gia đình, ai chịu trách nhiệm? Ai là người chịu trách nhiệm khi gia đình bất ổn? Ai chịu trách nhiệm khi vợ chồng ly dị? Có phải con cái không? Hai cha, hai mẹ? Ai là người chịu trách nhiệm? Đôi khi chúng ta dễ đổ lỗi với người khác, giống như Lucifer đổ lỗi với Đức Chúa Trời. Nhưng mà ai là cái chịu trách nhiệm thương mại chứ em? Kinh Thánh thì chúng ta thấy rõ. Chính Kinh Thánh thì chúng ta thấy, chứ không phải là một người nào thấy để cho chúng ta biết ai chịu trách nhiệm. Ngày xưa có một người đi gieo giống, gieo một giống tốt, cài ruộng gieo giống, rồi gieo giống rồi bắt đầu những giống nó lên, rồi xanh thôi nhảy nở rạch lên lớn, rồi bắt đầu chuyện gì xảy ra. Rồi môn đồ bắt đầu mới thấy là ủa, tại sao cỏ lùng nó mọc lên, tại sao gai gốc nó mọc lên, tại sao những cái điều đó không tốt được lên. Mới nói rằng chú ơi, ở trong sách Mai Thiêu chúng ta thấy rằng như thế này, chú ơi, chủ gieo giống tốt trong ruộng chủ sao, vậy thì cỏ lùng ở đâu mà ra, tại sao cỏ lùng nó lên, tại sao gai gốc nó lên. Quý vị không, khi mà chúng ta làm vườn hay là quý vị ra làm vườn ấy, chúng ta trồng những cái rau cỏ rất tốt luôn, nhưng mà tự nhiên những cỏ dại nó lên mạnh hơn là nhà rau của mình, phải không? Chúng ta thắc mắc tại sao mà nó cứ lên, mình càng ngày càng nhổ thì nó càng ngày càng lên. Đó là thắc mắc của chúng ta, đó là thắc mắc đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Điều ác từ đâu mà có? Quý vị biết Đức Giêsu trả lời như thế nào không? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18:13 câu 28 nói rằng, Chúa đáp rằng, ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó mà nha. Cho nên không phải là Đức Chúa Trời gieo con lùng, không phải là Đức Chúa Trời gieo gai ốc trong cuộc đời của chúng ta, không phải là Đức Chúa Trời gieo những hoạn nạn trong cuộc đời của chúng ta, không phải là Đức Chúa Trời gieo những sự đau khổ trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta là ai đây? Là kẻ thù. Kẻ thù gieo điều đó trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới thấy bệnh tật. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải vào nhà thương thăm những người là bệnh tật. Cha mẹ phải chăm sóc con cái khi những bệnh gặp, những bệnh nan y. Như vậy nếu mà chúng ta gieo những điều đó thì chúng ta làm gì bây giờ? Chúng ta chấp nhận sao? Chúng ta mới la lên Đức Chúa Trời ơi, có điều gì giải quyết vấn đề này không? Chúa dùng điều gì để giải quyết? Tình yêu gì? Tình yêu thương. Một lần nữa thương mại cho anh, chỉ có tình yêu thương mới giải quyết tất cả mọi vấn đề trong đời sống của chúng ta. Quý vị về nhà thử đi, chỉ tình yêu thương có giải quyết tất cả mọi điều, phải không? Đúng không? Ông cứ về nhà thử đi, đúng không bà? Cứ về nhà thử đi, tại vì tình yêu thương sẽ giải quyết tất cả vấn đề. Chúa mà cho một cái lời hứa rất đặc biệt. Chúa đã viết lời hứa rất đặc biệt ở trong Kinh Thánh. Lời hứa đó đã nói đến ở trong vườn Eden. Và lời hứa đã viết trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Lời hứa đã được viết được trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 nói như thế này: ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Đây là nói về người đàn bà, nói về bà Eva và nói về Satan, nói về con rắn. Người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Đó là một lời hứa đầu tiên. Lời hứa đó có nghĩa là gì? Lời hứa đó rằng sẽ có một ngày đến, ngày sẽ tiêu diệt, ngày sẽ tiêu diệt đáng thiện, sẽ tiêu diệt đáng ác. Điều thiện sẽ thắng điều ác. Ngài sẽ đạp đầu của Satan, Satan sẽ cắn gót của người. Satan tìm cách mà cắn gót của người 2000 năm trước, quý vị còn nhớ không? 2000 năm trước Satan tìm cách mà cám dỗ đế quốc La Mã mà chúng ta đã học được từ hôm qua. Là đế quốc La Mã tìm cách gì? Trước khi Đức Chúa Giêsu giáng trần, Giêsu bắt đầu sanh ra, thì Satan cám dỗ vua Herod tìm cách mà tiêu diệt Đức Chúa Giêsu. Mất cả cuộc đời, tất cả cuộc đời của Giêsu 30 mấy năm trời, Satan tìm cách tiêu diệt. Thế nỗi mà ngày cuối cùng Satan muốn tiêu diệt với Giêsu trên thập tự giá, trong hải quyền, chúng ta thấy như thế này: đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Huyết đó mới giải quyết vấn đề thì ngã trong căn. Chỉ huyết của Ngài mới giải quyết được vấn đề. Tại vì huyết của Ngài là gì? Là tình yêu thương. Ngài đổ máu ra để chứng minh cho Ngài, chứng minh mọi người biết rằng Ngài xuống đây chết cho chúng ta. Ngài chết
trên thập tự giá trên bàn cho em. Quý vị có thể hiểu tại sao mà Đức Giê-xu chết trên thập tự giá,
tại sao mà Chúa có thể chết cho nhân loại? Đức Giê-xu là chỉ là một người tầm thường như chúng ta, hay là một người thánh, làm sao mà có thể chết chúng ta?
Thứ bảy tuần tới tôi có một đề tài rất đặc biệt là con đường giải thoát, để tìm hiểu Đức Giê-xu có thể giải thoát được hay không, giải thoát chúng ta hay không. Thứ bảy, trên thứ bảy tuần tới quý vị hãy trở lại và Đức Giê-xu ngày hôm nay để giải quyết vấn đề này. Vì không có một giáo chủ nào trên đời này, không có một vua chúa nào trên đời này, không có một lãnh đạo trên đời này chết mà sống lại. Thưa bạn chị em, ngày hôm nay chúng ta có đầy đủ bằng chứng là Đức Giê-xu đã sống lại. Nếu Đức Giê-xu có thể sống lại được ở trong mồ mả thì Ngài có thể mà cứu tôi sống lại được. Cho nên Đức Giê-xu có thể mà cứu chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nương tựa vào ai? Chúng ta nương tựa vào một giáo chủ nào? Chúng ta có thể nương tựa vào Đức Chúa Trời không? Hay là chúng ta nương tựa vào Satan? Chúng ta có nương tựa những lãnh tụ nào hay không? Chúng ta có nương tựa vào vua chúa nào hay không ông bà chứ? Không. Biết bao nhiêu người hay những các nhà lãnh đạo, sau đó chúng ta mới khám phá đó là tà giáo. Họ đã cứu tôi biết bao nhiêu mạng sống qua tự tử tập thể. Quý vị biết ông Jim Jones 1997 không?
Đem 1000 người xuống Cayana ở dưới miền Nam Mỹ và gần 1000 người tự tử tập thể bằng uống thuốc độc. Và quý vị biết Appleway ở dưới San Diego 2-3 năm trước 39 người tự tử tập thể. Tại vì con người ngày hôm nay khao khát những điều mà mình không có, khao khát sự bình an, khao khát sự hạnh phúc, cho nên tìm kiếm những người lãnh đạo đó. Nhưng mà những người lãnh đạo duy nhất mà chúng ta tìm kiếm là trong kinh thánh này, không có thể tìm kiếm những lãnh đạo trong các vị lãnh đạo mà chúng ta thấy, không có thể tìm kiếm những lãnh đạo như là các vị mục sư. Nhưng mà chân
mục sư không có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta không có thể tìm người lãnh đạo đến các vị linh mục,
vị linh mục cũng không có thể giải quyết được vấn đề của chúng ta. Chúng ta không có thể đến những các vị thượng tọa để giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta. Chỉ có một đấng
là Thượng Đế,
chỉ có một đấng là Đức Chúa Trời mới giải quyết tất cả vấn đề thương mại cho em. Và Ngài, trong khi chúng ta gặp cám dỗ, đôi khi chúng ta gặp khó khăn, thì Ngài tìm cách cản trở Satan để gọi cám dỗ chúng ta thương mại cho em. Chúa sẽ ban thêm thức cho chúng ta trong sách Ê-sai. Chúng ta biết rằng đừng sợ vì ta ở với ngươi, chứ kiên quyết vì ta là Đức Chúa Trời. Và câu kế tiếp, ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà ngăn đỡ ngươi. Ồ, lời đó êm đẹp quá. Trong khi tôi gặp hoàn nạn nhất trong cuộc đời, Ngài nói rằng đừng sợ, Ngài sẽ ngăn đỡ ta. Khi chúng ta bị trói ở trong tù biết bao nhiêu năm trước, chúng ta đừng sợ, Ngài sẽ giải phóng chúng ta. Khi gia đình bị sụp đổ, chúng ta đừng sợ, Ngài sẽ giải quyết tất cả vấn đề của chúng ta. Cho nên chỉ có một đấng mà chúng ta nương tựa tối hôm nay hoặc là tương lai của chúng ta là chỉ có Đức Chúa Trời.
Chỉ có Chúa. Chỉ có Chúa. Ngày hôm nay thiện ác đấu tranh sẽ xảy ra tiếp tục. Không phải sau bài giảng này quý vị đang nghe về thiện ác đấu tranh thì không còn thì xung đột gì xảy ra gia đình nữa. Không. Một ngày mà chúng ta còn sống trên quả đất này, một ngày Satan vẫn còn ở trên quả đất này, một ngày những người trước đó cũng vẫn còn ở trên quả đất này, thì chúng ta sẽ còn gặp thiện ác đấu tranh.
Chúng ta phải đương đầu với tội lỗi, chúng ta phải đương đầu với sự cám dỗ. Mà Chúa nói rằng gì? Ngài sẽ cầm tay của ma quỷ, sẽ không bao giờ mà để lửa gươm chém giết mình. Có thể cám dỗ đến cuộc đời của chúng ta, nhưng mà Chúa nói rằng cám dỗ đó sẽ không quá sức của mình. Chúa bảo cho em,
cám dỗ không bao giờ đến quá sức của mình. Tôi không biết cuộc đời sống quý vị như thế nào. Có thể có những người đi đến một đoạn đường có thể phải ly dị. Quý vị hãy nhờ cậy vào Chúa, đừng sợ. Hãy nương cậy vào Chúa, nói rằng Chúa ơi, hãy giải quyết vấn đề này cho con. Sự cám dỗ đến con không nổi nữa, Chúa hãy giải quyết vấn đề này cho con. Nếu con cái của chúng ta đã làm chúng ta xáo trộn gia đình, hãy thưa trình cùng Chúa.
Đừng có tự lực của mình mà giải quyết vấn đề. Thương mại chứ biết bao nhiêu gia đình tự giải quyết vấn đề của mình, giải quyết không được bắt đầu mới trả tiền cho những người luật sư để giải quyết, rồi trả tiền cho luật sư đó, nhưng luật sư bác sĩ không giải quyết được. Thương mại chứ ngày ngày tiếp tiếp chúng ta vẫn còn tìm các vị bác sĩ, các vị luật sư, các vị lãnh đạo để giải quyết tâm thần của chúng ta. Thương mại chứ tôi gặp một người tại Michigan và thăm bác sĩ một nhà tâm lý nói rằng tại sao ông tới một bác sĩ, nói ô Tại vì tôi ở nhà rồi vợ tôi cứ chửi tôi rồi la lắng tôi rồi tôi đập đánh vợ của tôi. Rồi bây giờ tôi tới bác sĩ có thể giải quyết vấn đề không? Chứ nó được, vô văn phòng tôi viết cái toa thuốc. Rồi đem về, ông vừa mua thuốc. Mà ông thuốc ngày này qua ngày nọ, uống phấn, phân không giải được vấn đề. Mà ông càng ngày càng uống thì càng ngày càng bệnh thêm nữa chứ bại trên. Cho nên chứ bại trên bệnh tâm thần không có thể mà giải quyết vấn đề bằng thuốc nè. Chúng ta hãy tìm cái lời của Chúa chứ bại trên. Hãy cầu nguyện Chúa, giao cho Chúa chứ bại trên. Không phải tôi nói cái này mà tôi không tin vào thuốc thương bại trên. Đôi khi thuốc nè, đôi khi bệnh viện bác sĩ giúp đỡ được cho chúng ta. Nhưng mà đôi khi chúng ta phải trở lại cùng với lời của Chúa. Hãy cầu nguyện. Thì chúng ta thấy rằng lời của Ngài là sâu sắc. Và chúng ta thấy rằng trong thời kỳ cuối cùng, ma quỷ vẫn tiếp tục cám dỗ chúng ta. Nhưng mà Chúa chúng ta là gửi như thế này trong sách Khải Huyền đoạn 20 câu 10: còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa, nghĩa là Chúa sẽ tiêu diệt ma quỷ. Và Khải Huyền kế tiếp, kế tiếp chúng ta thấy rằng ta sẽ khiến lửa ra từ dưới ngươi, nó sẽ thiêu đốt ngươi, và ta sẽ làm cho ngươi trở thành trò trên đất, cho nên Chúa sẽ tiêu diệt. Và trong sách Ê-xê-chiên chúng ta nói rằng ta sẽ khiến lửa ra từ giữa ngươi, nó sẽ tiêu đốt tất cả điều gì mà Satan cám dỗ chúng ta. Thương bạn trên câu số 19 thì chúng ta thấy rằng kia ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp, đời đời ngươi sẽ không còn nữa. Quý vị muốn điều đó không? Sẽ không còn cám dỗ nữa, không còn bệnh tật nữa, không còn chết chóc nữa, không còn bất ổn nữa, không còn bất hạnh nữa. Quý vị muốn điều đó không? Ông Herman là một người chơi violin nổi tiếng nhất trên thế giới. Một ngày kia, ông ở Chicago được kêu gọi từ Chicago đi đến St. Louis chơi những bản nhạc êm dịu và biết bao nhiêu ngàn người đã nghe. Nhưng mà trong lúc đó, vợ của mình đã mang thai và nói rằng anh không đi được, em ở nhà như thế nào. Thế nên ông nói rằng, và mọi người bảo nó anh đi đi, anh đi ngày mai anh về cũng được. Nhưng mà ông đi xe lửa từ chỗ này qua chỗ kia. Ông đi xong rồi ông nhớ đến vợ của mình. Khi mà chơi bản nhạc đó xong rồi, vui chơi rất vui rồi, khi mà xuống sân khấu đó rồi thì người ta đến điện đến nói rằng vợ của anh đã bị đau đớn và sắp chứa chết rồi, hãy mau mau về. Mà chú bạn xem chuyện gì xảy ra mà chú mới về đến nhà ở trên Chicago rồi. Vợ con đã chết, người con chỉ có người con đứa bé sống. Và suốt cuộc đời con phải giải thích cho người con tại sao mẹ con bị chết. Một người rất đau khổ. Thưa bà chị, chỉ có Chúa cầm tay của chúng ta. Chỉ có Chúa cầm tay chúng ta ngày hôm nay. Chỉ có Chúa dìu dắt chúng ta. Chính ngày hôm nay ông Hơ Minh đã dìu dắt chúng ta. Có phải không? Quý vị sẽ nghe cái tiếng nhạc, quý vị sẽ nghe một bài hát xin cầm tay, xin Chúa cầm tay con, thì chúng ta sẽ biết chỉ có Chúa mới cầm tay chúng ta. Chỉ có Ngài cầm tay chúng ta.